Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi cùng với em Chúa.
Ở đây ai biết Thiên Chúa rồi giơ tay. Ai biết Thiên Chúa rồi giơ tay. Ai biết Thiên Chúa? Tôi nói lại nha, ở đây ai là người có đạo giơ tay. Có đạo thì giơ tay thì rồi, hạ tay xuống. Ai là người biết Thiên Chúa giơ tay. Bắt đầu run. Vậy chứ tôi hỏi anh chị em, nếu mình không giơ tay mà mình bảo mình có đạo, mà lại mình không giơ tay là không biết Thiên Chúa là sao? Vậy đi đạo là theo ai? Theo Chúa. Mà đi theo Chúa mà mình có không biết Chúa thì mình theo cái gì? Theo ai? Giống như mình mù sờ voi vậy thôi à. Mù sờ voi thôi, bảo mù bốn ông mù sờ voi, bảo voi là cái gì? Ông bảo voi nó là cái chổi quét nhà. Ông kia bảo làm gì voi là chổi quét nhà, tại ông sờ vào cái gì ông bảo là chổi quét nhà, cái đuôi. Ông kia bảo ông này mắt, ông có mắt mà như mù, tôi voi là cái quạt. Ông kia ông bảo sao lại voi là cái quạt, vì ông sờ vào cái gì, cái tai. Cái ông thứ ba bảo hai cái ông này đúng là mù thật, tôi nè voi là cái cột đình, ông sờ vào cái gì, cái chân. Còn gì nữa, còn gì nữa? Cái voi thì là cái gì nhỉ? Hả? Cái gì? Cái ngà voi thì bỏ là cái gì? Hả? Cái tai thì sờ vào cái tai voi thì bỏ là voi là cái giống như cái quạt. Rồi ông kia sờ cái đuôi voi, voi giống như cái chổi. Ông kia sờ cái chân bảo voi giống như là cái đình. Mà thực ra có ông nào biết con voi là cái gì không? Không biết, là tại vì mấy ông đều mù hết. Đều mù hết. Chỉ sợ thôi, chỉ đoán thôi, là đoán mò thôi. Thì nếu mà mình bảo rằng mình ai là người có đạo, ai cũng giơ tay hết. Nhưng mà đây có những người không giơ tay, vậy thì bị hỏi ai là người không có đạo giơ tay. Nên ai người không có đạo giơ tay. mấy người không có đạo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ chúng tôi tặng cho mấy người không có đạo hả? Ai không có đạo đâu ạ? Anh không có đạo, không có đạo. Ông không có đạo, bà không có đạo luôn. Anh đạo gì?
Em thờ ông bà thôi chứ không có đạo gì hết.
Còn con có đạo không?
Con đạo lương.
Mê lương, con có đạo không?
Con đạo Phật.
Rồi, con có đạo không?
Có, thì cả có.
Đạo gì?
Thì cha đạo Thiên Chúa.
Con đạo gì?
Dạ, con đạo Thiên Chúa.
Còn hai ông bà này lấy. Còn ông hai ông đạo gì? Ông mời ông đứng lên. Ông đứng cho mời rồi, ông đạo gì?
Thờ ông bà thôi.
Thờ ông bà rồi.
Rồi. Công giáo nhưng mà thờ ông bà.
Rồi thờ ông bà nhưng mà hôm nay ông đến nhà thờ đạo Công giáo để làm gì?
Thì để cho gì tin tưởng Chúa cho nên tới để chữa bệnh cho vợ tôi.
Tin tưởng vào Chúa chữa bệnh cho vợ. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ tặng cho mỗi người anh chị em là những người không công giáo, là những người đạo đến đây một món quà của đạo Công giáo. Cầm hộp đấy. Rồi tặng cho mỗi người không công giáo một đứa ngồi đó. Lên này, muốn lên hả? Lên thì lên, đâu có sao đâu. Tôi tặng ra ưu tiên cho những anh chị em ngồi xe lăn đã. Rồi. Đâu ạ? Đây người xe lăn phải không? Rồi, một món quà của lòng thương xót Chúa nha. Một nhà hay hai nhà?
Dạ, hai anh em.
Hai anh em, ở chung nhà hay khách anh em? Sao con đưa bạn con đến đây?
Dạ, đưa em tới để tin vào Chúa để trị bệnh.
Đến tin vào Chúa, đây tặng cho một món quà. Đây, tặng cho một món quà nha. Đây hai vợ chồng hả? Hai vợ chồng, chồng lấy hay vợ lấy?
Dạ, chồng lấy cũng được.
Chồng lấy cũng được. Rồi, con, đây món quà của lòng thương xót Chúa cho con nha. Món quà lòng thương xót Chúa cho con nha. Đây, hai ông bà, món quà lòng thương xót Chúa nha. Ôi xù. Ôi lạy Chúa, mời lấy cái chân này, lên chân này. Rồi, lên chân này, đứng cái chân coi. Rồi, lên chân coi. Không có đạo hết à? Có những người không có đạo. Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Rồi, tất cả ca đoàn và mọi người chúng ta cùng nhau hát bài Vui Noel nha. Để tạ ơn Chúa vì hôm nay đã có nhiều người biết Chúa. Dù họ không có đạo nhưng mà họ biết Chúa. Vì biết Chúa thì họ mới đến, đúng không ạ? Rồi chúng ta trong lúc tặng quà thì xin mời ca đoàn và mọi người cùng hát bài Noel về nha. Rồi xin mời. Rồi, con này có đạo gì?
Đạo Phật.
Rồi, đạo Phật, đây, tặng. Làm sao?
Con là rất kính trọng Chúa, cho nên kỳ cha về ở trong...
Đây, lên. Ông bà đứng đây mà nói cho mọi người nghe. Đứng lên, nữa lên, bước lên. Bước lên nữa, rồi. Thôi, làm sao, bà sao, nói lại.
Con là người ngoại đạo. Dạ. Con cha về nhà thờ Tân Đông, con có đi mấy lần.
Rồi.
Rồi từ ngày con bệnh, con đi ở đây được 4 lần rồi. Chừng cắn con nhất mà nay con bớt nữa. Và con có một đứa con, sinh năm Mậu Thân, rất là bệnh thiệt nhiều. Con cũng xuống đây để cầu xin Chúa ban ơn cho con. Cho con của con mau hết bệnh. Rồi. Con có bỏ trong thùng 3 bức thư.
Rồi.
Mà cha không biết nhận được.
Rồi, Chúa nhận được rồi nha. Rồi.
Bớt con.
Rồi, bà bây giờ đã đau chân, bà cầu nguyện đến nhà thờ từ Tân Đông, ở mãi dưới gần Củ Chi. Rồi bây giờ bà tôi lên nhà bè, bà cũng theo tôi lên tới nhà bè. Rồi bây giờ chân bà đã đỡ nhiều rồi.
Được. Con năn nỉ con lên đây để công chứng cho bà con biết là cha đã cho con bất bệnh. Nhưng mà con nó không đi
thành con của bà nó tên là gì?
Tên Lê Thị Thu.
Lê Thị Thu bao nhiêu tuổi?
Dạ năm Mậu Thân.
Ủa mà con của bà. Anh đứng luôn sang đây cái. Anh đứng luôn cao quá, đứng cái che hết. Đứng bên cạnh. Rồi đưa anh trước cái cho rồi, đây. Con của bà bao nhiêu tuổi? Con của bà là năm Mậu Thân.
Thân chứ giờ không biết.
Là bao nhiêu? Là bao nhiêu thưa anh chị em? Là bao nhiêu? 68 tuổi. 48 là năm Mậu Thân là năm 6, sinh năm 68 rồi, nó bị sao rồi, nó khỏi như nào?
Nó mất ngủ hay gì, nó đau nhất cả mình. Mà đi mấy cái nhà thương, đi mấy cái không bước. Mà con từ cái bữa con lên đây tới nay là con đi được 4 lần. Còn con nó bớt, con kêu nó thọc, con đi với má để lên, con thưa má thơ với cha để má công chứng.
Công chứng, má lên làm công chứng. Rồi bà đứng cao lên làm công chứng. Rồi đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng cao lên. Đứng lên, đứng bước nữa. Đứng lên bước nữa làm công chứng. Bước nữa.
Con dẫn chân con đau.
Rồi bà làm công chứng rồi.
Con bệnh nhiều nhưng mà đi nhà thương đồ không hết. Rồi con mới theo mấy bà bạn bên công giáo đó, con đi đây là được 4 lần. Đó rồi con cứ xin cầu xin Chúa với lợi Đức Mẹ đồ, con cũng cầu xin. Rồi con có viết được mấy cái thơ gửi cho cha. Con để cho cha ban phép giùm, với Chúa ban phép làm cho con bớt bệnh. Nay con bớt bệnh rồi, con rất là mừng.
Hallelujah. Rồi còn bà nào nữa, còn bà nào được ơn nữa? Còn ai, anh chị em nào, bà luôn hả? Rồi bà đứng đây làm công chứng mau. Rồi một người lớn làm công chứng.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là người ngoại đạo. Nhưng mà cách đây con đã được ơn của Chúa hai lần. Một lần là năm 1967 là bà chị con
đứng sát vào.
Bà chị con đau bụng sinh.
Đứng đó.
Nhưng mà tại nhà thờ Long Khánh là lúc đó dưới nghiêm nhiều quá, con chạy về con cho anh con hay á, thì chị con đã hấp hối rồi. Chị con nằm trên giường xanh, chị con đã hấp hối rồi, nhưng mà con về cho anh con hay. Thì đi ngang qua một cái bó cảnh sát, thì nó thổi cái quét, nó bắn một cái đùng, nó không cho chạy. Nó bảo là giới nghiêm rồi, không rồi, có cho rồi. Chạy. Rồi con mới nói, tôi về tôi cho anh tôi hay, chị tôi chết bệnh viện, tôi về tôi cho anh tôi hay, chị tôi chết bệnh viện. Mà chân thì cứ chạy, miệng thì nói. Đi về ngang nhà thờ, tôi không có đạo. Nhưng mà tôi dòm vô tượng Đức Mẹ, tôi nói thôi bây giờ khấn với Đức Mẹ. Mà tôi không có đạo là ông anh tôi, ổng có đạo. Bà chị tôi thì đạo theo. Tôi về tôi bảo anh ơi, thôi bây giờ anh vô anh khấn với Đức Mẹ đi. Chứ bây giờ chị sắp chết trên bệnh viện rồi, giờ chuyển viện cũng chết, mà nằm đây cũng chết. Thôi anh vô anh khấn với Đức Mẹ. Thì ổng bảo khấn làm sao, tôi nói anh có đạo, anh không biết khấn làm sao tôi biết. Thôi bây giờ tôi chỉ ra đề tài, anh vô anh nguyện anh tên họ là gì đó, vợ anh tên họ là gì, bao nhiêu tuổi. Thì anh cứ khấn đi. Rồi Chúa sẽ giúp cho anh và Đức Mẹ sẽ bế đứa nhỏ ra. Thì
rồi ra đề tài đó xong rồi nó có làm đúng đề tài đó không?
Rồi ổng đi vào nhà thờ, tôi đâu biết ổng khấn làm sao. Mà ổng đạo. Thì tôi ra đề tài vậy, ổng nói ừ thôi mày giờ mày đi lên bệnh viện đi. Tao vô nhà thờ. Thì ổng vô nhà thờ, tôi lên bệnh viện thì tôi vô đó thì có bác sĩ Phi Lục Tăng nè, hai ông bác sĩ Phi Lục Tăng và một người cũng như lòng thông dịch viên á, với một bác sĩ Việt Nam với một cô y tá. Thì chung quanh nó họ lắc đầu hết rồi, bà chị tôi bà không còn hơi thở. Thì tôi vừa vô tới phòng sanh, lúc đó ai vô cũng được, tôi chứng kiến thì bà chị tôi đứa bé tự nhiên từ trong bụng mẹ chui ra. Thì tôi nghĩ đó là Đức Mẹ móc đứa bé ra chứ làm sao. Và thêm một lần tôi được ơn nữa là năm 1997. Đó là 67, năm này năm 97. Thì con tôi lúc đó tôi sanh ra tôi không có làm ca sanh kịp. Tôi cho nó học riết rồi tôi cũng nghèo khổ quá, tôi đi làm ăn. Tới chừng nó thi vô tiểu học không ai cho hết. Cái người ta bảo thôi bây giờ lên phòng giáo dục. Thì tôi lên phòng giáo dục tôi khiếu nại cũng không được. Người ta bảo lên bộ giáo dục thì có thằng nó thôi bà đi về mẹ đi. chứ bây giờ bà lên phòng giáo dục, bộ giáo dục thì bà không có giấy tờ gì, nó không cho, không chịu đâu. Thôi tôi đi về, mà trước khi tôi đi thì tôi ông khấn với ông Thánh Mít Tinh. Bây giờ tôi khấn ông Thánh Mít Tinh, tôi rất tin tưởng. Tôi khấn ông Thánh Mít Tinh thì ông anh rể của tôi có ông bạn, ổng cũng đạo. Cái ổng nóng ruột quá, 6 giờ tối rồi, tôi đi về 2 giờ chiều, tôi đi về Biên Hòa, tôi về tới Đồng Nai là tới hôm nay là 6 giờ chiều rồi. Ổng mới qua, ổng nói tự nhiên bữa nay tôi muốn qua, tôi quậy nhà ông Huyến một bữa. Cái tôi nói anh Thám ơi, anh biết cái phòng giáo dục nằm đâu? Cô hỏi làm chi? Tôi nói cháu ngày mai nó đi thi rồi mà không có khai sinh. Ổng nói à, mua đây 1 thùng bia. Tôi nói giờ 2 thùng cũng được. Bây giờ 2 thùng cũng được. Bây giờ đem giấy bút ra đây. Để ổng làm bên ban tư pháp á. Đem giấy bút ra đây. Nói chơi với cô vậy chứ tụi này uống bia lít không mà nghèo, đâu có uống bia thùng. Thôi mua mấy lít bia thôi cũng được. Thì tôi mua mấy lít bia về, đem giấy viết ra. Ổng nói 6 giờ 7, mấy giờ cháu đi thi? Nói dạ 7 giờ. Thôi 7 giờ, 7 giờ mai cháu chuẩn bị đi, tôi đem khai sinh xuống cho cháu đi thi nha. Cái chị tôi thì lúc đó thì chỉ làm công quả ở nhà thờ Tư Đa, bà cũng đạo theo. Tôi về tôi nói chị Hai ơi, sáng cháu nó có khai sinh đi thi rồi đó. Bà nói mày làm như phép thánh không bằng. Tôi nói vậy mà phép thánh đó chị Hai. Bởi vì trước khi đi tôi khấn với ông Thánh Bích Tinh mà. Thế thôi, vậy mà 7 giờ sáng ngày mai ổng đem 10 bổn khai sinh xuống. Ổng biểu tôi mua một gói thuốc 3 số cho mấy đứa nó làm, với lại 30 ngàn tiền lao động thôi, không tốn đồng nào nữa hết. Thế mà cháu nó được đi thi, ổng chở vô phòng thi thi luôn. Bây giờ nó đậu đại học, nó ra trường, nó làm trợ lý cho mấy ông giám đốc nào đó không biết.
Vâng. Còn ai nữa không ạ? Còn bà anh chị em nào mà được ơn của Chúa rồi. Được ơn của Chúa mới lên làm chứng cho Chúa không? Rồi. Còn được ơn của Chúa mới làm chứng cho Chúa hả? Được ơn hả? À được ơn của Chúa, ai được ơn muốn làm chứng cho Chúa. Rồi chúng tôi gửi tặng cho anh chị em mỗi một người một phần quà. Rồi đây con. Một phần quà của lòng thương xót, đây phần quà. Chỉ không đủ, một phần quà. Một phần quà của lòng thương xót, một phần quà của lòng thương xót. Giáng sinh vui vẻ, rồi Giáng sinh bình an. Đi tiếp vào đây. Rồi ai có rồi chúng ta đi về. Còn ai muốn lên làm, ai muốn ở lại muốn làm chứng chia sẻ cho Chúa thì làm chứng cho Chúa. Rồi phần quà của lòng thương xót Chúa đây cho bà cụ nha. Đây món quà của lòng thương xót Chúa là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót những người không có đạo nhưng mà đã biết Chúa, hoặc là chưa biết Chúa thì bây giờ sẽ được biết Chúa. Rồi tiếp vào đây, lấy tiếp vào đây, lấy tiếp vào đây. Rồi mời bà. Còn anh chị em nào được ơn muốn chia sẻ làm chứng cho Chúa. Rồi, rồi có mắc còn gì không? Bao nhiêu đưa hết ra đây? Dốc hết tình này đây. Chúa đã dốc hết tình này, chúng tôi cũng dốc hết tình này cho anh chị em. Anh chị em đến đây với chúng tôi rất là vui. Cảm ơn anh chị em đã đến đây với chúng tôi để chia sẻ niềm vui ngày lễ Giáng sinh và sắp sửa bước sang năm mới. Rồi, con ở đâu? Ông có đạo không ạ? À, ông có đạo không? Rồi ông có đạo ông trời, cô này cô không có đạo, cô đạo gì ấy? Cô đạo không?
Dạ thưa cha, con không có đạo nhưng mà con được ơn Chúa một lần. Giờ hôm nay con sanh con trai, con được 3 tháng, con có đậm ẩm bế cháu đến đây để tạ ơn Chúa. Con đạo lương nhưng bây giờ con tin tưởng vào Chúa.
Thời, con được ơn sinh được bé bình an, kể cho chuyện sinh đứa bé như thế nào.
Dạ vâng, con xin thưa với cộng đoàn, với cha khi con có bầu bé được 5 tháng rưỡi thì con chạy xe. Con có chạy xe gắn máy và xe của con xe tay ga và con thắng gấp vào một đống cát. Con té vào đường quốc lộ 1A, té lăn như trái bí. Thì lúc đó con rất là đau bụng, thì đi vào bệnh viện. Đi vào bệnh viện, bác sĩ nói là em à, 99% là con em bị hỏng. Em cố gắng, thì lúc đó con khóc rất là nhiều. Con khóc rất là nhiều. Xong rồi con mới nghĩ lại là con có chị bạn. Ngày xưa con chị bị bệnh tim, bác sĩ cũng chạy, nhưng mà chị hết cách rồi. Chị mang vào, chị thưa với mẹ, thưa mẹ con hết cách rồi, con xin khí thác con và cho mẹ, con nhớ đến chị bạn con như thế. Con mới nói là xin Chúa, con là đạo lương, nếu như con thật sự xin Chúa hãy gìn giữ cho con đứa con này, gìn giữ được đứa con này, con nguyện con sẽ theo đạo Chúa suốt đời và sẽ dâng theo những gì Chúa dạy. Và bác sĩ chích cho con mũi thuốc, nói là em ngủ qua đêm nay, ngày mai á, nếu như là qua đêm nay nó sẽ quyết định được cái tương lai con em. Và đêm đấy con thuộc kinh gì con đọc kinh ấy. Thật sự lúc đấy con thuộc có 1-2 bài kinh thôi, giống như bài kinh mình đọc thường ngày là ăn cơm với kính mừng Maria. Xong con đọc xong sáng 4:30 5 giờ con nó thức dậy, nó chơi và nó đạp trong bụng con. Từ đó là con đi nhà thờ ngày Chủ nhật. Và hôm nay con đến đây con cũng mua bằng thờ Chúa. Con mua bằng thờ Chúa để con mới mua cái nhà. Con mua bằng thờ Chúa để con về con thờ Chúa. Và con cũng xin cha làm phép cho con. Và con của con 3 tháng, bà nội của cháu là đạo. Giờ bé được 3 tháng và rất là mạnh khỏe. Từ lúc sanh cháu đến nay không phải uống một viên thuốc nào hết. Dạ.
Phải chưa? Rồi bé, bỏ bé đây.
Dạ, bà nội.
Con của Chúa này.
Đây, đứa con của Chúa đây, đứa con của lòng thương xót đây, thưa anh chị em. Hay giống nhau không? Rồi bà nội kể cho mọi người nghe cháu nó nhìn sao. Con bế cho bà nội coi, con bế bà nội. Rồi bà nội kể lại, kể sơ sơ một chút xíu về đứa cháu được sinh ra như thế nào cho mọi người nghe tiếp.
Thưa cha, con trước hết là con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và tất cả mọi người. Như vậy là cháu bé thì sinh ra như vậy là mẹ cháu phải mổ, nhưng mà rồi được có 10 ngày mà không có một tí sữa nào nữa. Cuối cùng là phải nuôi bộ mà đến nay như vậy là Chúa lòng thương xót Chúa như vậy là cho cháu được như vậy là con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha và tất cả mọi người đã cầu nguyện cho cháu.
Con muốn nói thêm gì không? Con cảm nhận như thế nào? Hôm nay con đến đây con làm chứng cho mọi người. Con nói với những người có đạo, con là người không có đạo. Con nói với những người có đạo về lòng tin của con, để cho những ai còn đang lo lắng, sợ hãi, đang là buồn phiền, họ tin vào Chúa nhiều hơn.
Dạ vâng. Dạ con xin phép cha và cộng đoàn, con muốn gửi lấy đến là con là người ngoại đạo, nhưng mà xảy ra cái chuyện của con á, là nó là cái chuyện chính. Và có nhiều con cũng được ơn Chúa rất là nhiều, nhưng con xin kể những cái chuyện chính về con trai của con thôi. Con sanh cháu ra con hoàn toàn mất sữa, và cháu bú sữa bột, và cháu lớn nhanh như thổi. Và con nghĩ đấy là con của Chúa ban cho con, cho nên lòng tin của con dành cho Chúa rất là nhiều. Và đêm nào trước bữa ăn và khi tối con đều đọc kinh, con thuộc bài nào thì con đọc bài nấy. Con nghĩ trong tâm con có Chúa. Và con xin hết ạ.
Rồi, chúc con ra về nha. Chúc chúng con năm mới được bình an. Vâng.
Con cảm ơn cha.
Bà kia bà hỏi con này, con trai hay con gái?
Dạ cháu là trai à bà.
Sao bà cụ? Thưa anh chị em, chúng ta nghe cái câu kết của người chị em không? Là tâm con có Chúa. Đấy, biết Chúa, những người đi đạo, những người có đạo, những người theo đạo, hay nghe một người không có đạo làm chứng về niềm tin của họ về Chúa là như vậy đấy, thưa anh chị em, mình nghĩ thế nào? Tự nhiên chính bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Có những người đi đạo 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí 60 năm, 70 năm, 80 năm mà vẫn không có Chúa. Tâm mình không có Chúa. Mình chỉ có Chúa ở trong cái tràng hạt, chỉ có Chúa đeo ở trên cổ, chỉ có Chúa ở trên bàn thờ trong ảnh tượng thôi, mà tâm mình không có Chúa. Lòng tin của mình không vững mạnh được. Cho nên khi mình có lòng tin như cái người chị em đó, thì em thấy không, con đến con cầu, con khấn, con nguyện, mà chúng ta thấy hai người ngoại đạo vừa mới chia sẻ, mới làm chứng cho chúng ta, cho chúng ta thấy điều đó. Một người nói rằng con lên con làm công chứng cho Chúa. Có dễ thương không thưa anh chị em? Ở đây dám ai lên làm công chứng? Có nghĩa là làm chứng giữa đám đông gọi là công chứng. Sao nữa? Đâu có gì sai. Thế không ạ? Là vì phải có công chứng. Mà cái gì mà không có công chứng là không có thật. Cho người ta muốn bán nhà bán cửa làm giấy tờ thì cũng phải ra công chứng hết, là chứng thực rằng đây là thật. Và bây giờ bà ấy lên đây, bà ấy làm chứng mà có Chúa làm công chứng, Chúa xác nhận rằng đây là thật. Dù bà ấy không phải là người công giáo nhưng bà là đạo thật. Bà thật là người có đạo, bà theo đạo thật, mà bà thật là người có đạo, bà lên làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa đã yêu thương bà, Chúa đã cứu bà như thế nào. Thưa anh chị em, cứ cầu khẩn. Rồi một bà khác thì lên làm công chứng, thì bà bảo cái người mà có đạo đi khấn, bảo làm cái gì, làm cái gì, đề tài, đúng rồi. Cái người có đạo mà còn không biết khấn, đến mức độ mà người không có đạo bảo rằng ông khấn đi, bảo tôi không biết khấn như thế nào, vậy thì tôi ra đề tài cho ông khấn. Thì em thấy không, đó là thật là xấu hổ thật. Có đạo mà còn không biết khấn, không biết nguyện như thế nào, mà một người không có đạo họ nhờ mình khấn, họ xin mình khấn, họ nói mình khấn, thì bảo tôi không có đạo mà tôi không biết khấn như thế nào. Đến mức độ mà người không có đạo bảo vậy thì tôi ra đề tài cho anh khấn. Và cuối cùng thì xác tín là bao nhiêu cái chuyện lạ lùng với đứa bé đã được sinh ra, đứa mẹ móc nó ra, chứ còn đứa mẹ không móc là nó không ra được. Những cái lời chứng hết sức hồn nhiên, hết sức ngô nghê như vậy, hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta thật lạ lùng. Ba người Phật giáo lên làm chứng, cái người cuối cùng thì nói rằng là tâm con có Chúa rồi, tâm con có Chúa rồi, cho nên là cái đứa bé đã được sinh ra con tin rằng đó là ơn huệ mà Chúa ban. Bế đứa bé lên thì chị em thấy 10 ngày không có sữa mà nó đẹp như là nó dư sữa như vậy. Thưa anh chị em, bế gần chui su mà chúng ta thấy nó y như là chui su như thế đó. Ta thấy rõ ràng những người có đạo mình hôm nay mình phải suy nghĩ lại. Trong tuần bắt nhật Giáng sinh mình niềm vui Giáng sinh, cho mình thấy rằng là Chúa thương mình như vậy, mà thương loài người như vậy, trong đó những người không có đạo cũng được Chúa thương yêu, có khi còn hơn cả những con người có đạo mà không tin vào Chúa nữa. Còn bà cụ, nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay con 87 tuổi. Con lên, con thưa cha, thưa cộng đoàn, là con ở Đồng Nai mà cách Đồng Nai mấy chục cây. Thì năm nay con cũng lên để mà xin thưa với cha và cộng đoàn để làm chứng cho Chúa, là vì
thưa anh chị em, một bà cụ 87 tuổi mãi từ Đồng Nai lên đây và làm chứng cho Chúa. Bà đi lại còn khỏe không? Đi bước vài bước coi nào.
Chân con thì con té, con gãy, lưng con cũng gãy, nhưng mà con vẫn làm ăn được. Và con lên, con xin thưa là con có chị em bạn, có một người con dâu, thì con nói là mắt con thấy thì như thể là ốm mãi rồi, gầy còm lắm, cắt bỏ mật mà lại bỏ cả gan chung quanh hết rồi. Bây giờ bác sĩ bảo chỉ còn 3 ngày nữa chết ấy, mà con thấy là đi từ bác sĩ từ Tây Đông thuốc đầy đủ hết, mà có thể là còn nặng hơn người, là vì người nó ốm không còn cái gì nữa. Thế mà đi lòng thương xót Chúa thì nó cũng thương, nó cũng tốt lắm, vì nó bán ở chợ Văn Thánh, nhưng mà tận trên Đồng Nai mà xuống bán chợ Văn Thánh, hai vợ chồng nghèo lắm. Bây giờ bò nó thì 9-10 con mà có xe hơi, được Chúa thương. Bây giờ về lại khỏi, cũng cứ đi theo cha đến điểm này điểm nọ, từ Chí Hòa mà đi là đi theo mãi. Thế mà bây giờ lúc cha đi khỏi rồi thì nó cũng khóc lóc than thở quá, mà bây giờ thì nó làm ăn được, mà châu bò có, hai đứa con đi học Hà Nội, có xe đi chợ, vẫn bán ở chợ Văn Thánh. Thì con thấy như thế là phép lạ của Chúa, chứ còn chẳng ai cứu được hết. Nằm dính lên đây luôn, người ta khoan ở sườn này, con vào con thấy con thấy tội quá, con bảo ôi con ơi con chết mất. Mà nó chỉ là hàng xóm thôi, mà con thấy như thế thật là Chúa cứu chữa. Thì con thấy vui, con rất vui mừng. Mà con chỉ sợ nó chết, mà con cũng thấy ai đau khổ thì con thương lắm. Mà con cái con, cháu chắc con thì nó lại khô khan quá, nó không đến để thở với con. Này con cũng làm cái giấy con xin cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con mấy con. Chỉ muốn cho con cái con bước con đi vào nhà thờ với con đấy. Từ nhỏ đến lớn con rất là vất vả, con đi làm lập gia đình từ năm con 20 tuổi.
Mà được mấy con, được mấy người con?
Con 9 lần sanh được 10 người con, thì Chúa ban cho bao nhiêu?
Bao nhiêu?
Tay 9 lần sanh được 10 đứa.
9 lần sanh mà 10 đứa. Lập gia đình năm 20 tuổi, 9 lần sanh 10 đứa. Vậy là sao bà?
Con đi làm ăn con nuôi nó, tại nhà con cũng con cứ đi làm ăn con nuôi các cháu mà Chúa ban cho con. Con ngã con bục dậy, con gãy lưng này, con gãy gối này. Thì cha xứ con là cha Hưng đấy, cha bảo con không, bà không ngồi quỳ được thì bà cứ ngồi, nhưng mà chỉ những lúc dưng mình dưng máu thì con phải quỳ. Thế tôi còn con cũng không bỏ đến nhà thờ ngày nào, nhưng mà con thì con chỉ muốn mong muốn cho con cái con cháu con nó, con đi vào nhà thờ nó bước đi theo con thì con mừng lắm. Con mất hết cả vào của cải con cũng mừng. Năm nay con còn 89 mẫu ruộng mà con đất mà con không bán, con để cho các con gái con ăn, nó không đi lập gia đình. Có hai đứa con gái đi lấy chồng, còn 6 đứa con trai nó chẳng ấy, một thằng 60 mấy thì cháu qua đời rồi. Con cũng mừng lắm vì nó cháu rất hiền. Ông xã nhà con cũng mất 2 năm, con đỡ vất vả chứ còn con vất vả lắm. Đọc kinh ông chửi, đám dấu ông chửi, con khổ lắm, con toàn âm thầm vì Chúa đấy mà con không dám. Con nghĩ cái hơi con này con thở ra cũng vì Chúa cho. Con mở mắt ra là con cảm ơn Chúa, con không bao giờ con nhắm quên ơn Chúa.
Còn làm sao mà ông xã của bà lại đọc kinh ông cũng chửi, mà làm dấu ông cũng chửi là sao? Tại sao? Tại sao?
Ông bảo ông chỉ thờ ông bà đây. Thế thì con bảo giữa tôi liên hoa phải thuộc về Chúa, thì phải theo Chúa. Ông nói lên.
Ông có đạo không? Ông có đạo không?
Ông cũng có đạo, cũng được giữa tội, nhưng mà ông có khó khăn. Mà con nói thì ông bảo mày về mày giảng bố, giảng đạo cho bố cho mẹ mày. Thế con cứ thầm thì con kêu van đi, con kêu xin đi. Mà con vất vả là ông chết 2 năm nay thì con đỡ vất vả, còn thì con vẫn vất vả quá.
Sao mà ông ấy chết thì bà đỡ vất vả, mà ông sống thì bà vất vả nhiều hơn.
Ông không cho con giữ đạo Chúa, ông chửi. Đi lễ ông chửi. Con ngồi đây mà ngồi ăn cơm làm dấu ông cũng đấm mặt con này. Con khổ lắm, con khổ về thế, nhưng mà con cứ dâng là Chúa hết. Chúa cho con cứ khỏe mạnh đi, con chẳng ốm đau gì hết.
Có đấm lại được ông không?
Con đâu dám, con đi. Con cứ trông cậy vào Chúa thôi, có Chúa thôi. Chúa cứ thân sức cho con chịu. Chứ con không dám kêu ga gì hết. Con có kêu vào Chúa ấy, con khổ quá đâu không? Chúa không để cho con khổ. Con cũng không bắt nó, thí dụ nó bắt được 50, nó bắt 50, bắt 3, mà con có bắt nó 60-70 đâu. Cho nên con thương con.
Cái gì bắt 50-60-70, bắt cái gì?
Thí dụ như con không bắt con làm cái gì quá thì Chúa không bắt con. Cho nên con nghĩ là con không có quá đâu. Con cứ chịu đi. Chúa cho con chịu được.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một chứng nhân của lòng thương xót. Thưa anh chị em, theo Chúa là như vậy. Theo Chúa không có đơn giản tí nào. 20 tuổi lập gia đình, 9 lần đẻ 10 đứa con, rồi lập gia đình với ông xã, một người đạo theo. Ông là lấy bà ông theo đạo hả?
Ông ấy thì một xứ, nhưng mà khi mà làm phép cưới, mà khi mà làm phép thì cha xứ con có gửi giấy về xứ đấy, thì nói là cha mẹ ông có đạo. Mà đến ông bướng, ông bỏ.
Rồi lúc mà lấy bà ông có rửa tội không?
Có rồi, tôi có làm phép cưới, mà cha làm phép cưới cho con thì cha ở hôm nay, cha mới chết được 2-3 năm nay, cha ở Tân Bình. Thế.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy là đây là hình ảnh của một chứng nhân lòng thương xót Chúa. Những người mà đi theo Chúa là phải chấp nhận như vậy. Như là Đức Maria hôm nay khi mà ông Simeon ẵm lấy hài nhi Giêsu, Như là lúc nãy chúng ta thấy một hành Giê-xu được ẵm lên, thì ông Simeon nói là phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Nói với mẹ Maria như vậy, chúng ta thấy mới sinh đứa con, lúc nãy mà cái chị bế đứa con lên mới được 3 tháng ấy, mà bây giờ mà tôi bảo là phần chị, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn chị, sao mà chị hiểu nổi? Cha nói gì nói của vậy, con lên con làm chứng mà, con lên con công chứng mà, con lên con làm đề tài mà, con lên con được đứa mẹ móc ra mà, con lên bà này bảo là con lên con làm giấy mà, viết thư khấn mà bảo là làm, con làm giấy rồi mà. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe một người nói với mình kiểu điều đó, mình sẽ thấy không thể hiểu nổi. Tại sao lại nói với tôi một cái điều mà một con tôi mới được đưa ra dâng vào trong đền thờ đây, mọi người chúc tụng, và chính ông cũng là người chúc tụng là hôm nay Chúa để cho tôi tới Chúa ra đi bình an vì mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ rồi. Ấy vậy mà tại sao lại nói rằng là một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim? Đây, một lưỡi gươm đâm thấu trái tim người mẹ 87 tuổi đây, gãy lưng, gãy chân, gãy xương, và sống với một ông chồng mà chỉ cách đây 2 năm khi mà Chúa cất nhà con về, con mới được tự do, con mới được thấy nhẹ nhàng. Còn bao nhiêu năm anh chị em nghĩ thử coi, 20 tuổi mà bây giờ bà là 87 tuổi, bao nhiêu năm bà lập, bao nhiêu năm, 65 năm, 67 năm. Thưa anh chị em nghĩ thử coi,
con lại lên 88 tuổi rồi mà con đau khổ quá cha ơi, con đó. Mà con cũng
và thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng là 60 mấy năm sống với người chồng như vậy mà chỉ khao khát một điều là cho đứa con mình đi đạo thì nó vào, mình vào nhà thờ nó cũng vào mà nó không vào, cho người chồng mình rửa tội, là ông bố mẹ là có đạo, rồi cuối cùng đến ông bỏ đạo, rồi khi mà ông lấy bà này ông rửa tội, ông theo đạo, nhưng mà sau đó lại tiếp tục bỏ đạo, không những bỏ đạo mà còn không cho vợ mình sống đạo, giữ đạo nữa, ăn cơm mà làm dấu mà cũng đập vào miệng ấy, thì thưa anh chị em biết đau khổ như thế nào.
Đọc hết tả ảnh tượng của con không? Con đau khổ quá, con bảo, con nói với ông một câu rằng nếu mà ông mà phá bàn thờ thì tôi không ở với ông đâu, con nói thế, nhưng mà con vẫn phải giữ lời Chúa, là lời Chúa kết hợp thì con đâu có dám phân ly con, là con gái Chúa con tội lỗi lắm, con chẳng dám phân ly điều ấy.
Thưa anh chị em, ta thấy hình ảnh quá sức đẹp của những người sống lòng thương xót, thực hành lòng thương xót là như vậy, chỉ khao khát một điều duy nhất là chồng mình, con mình quay về với Chúa, được theo đạo, được giữ đạo mà thôi. Biết bao nhiêu đau khổ, biết bao nhiêu nhọc nhằn, biết nhiều bao nhiêu vất vả oằn trên một người phụ nữ 87 tuổi, 3 ngày nữa là 88 tuổi. Thưa anh chị em, bà nói thì chúng ta thấy rằng là nếu mà không có ơn của Chúa làm sao bà ấy chịu nổi. Một lưỡi gươm đâm thấu trái tim của bà ấy, lưỡi gươm mà chồng bà ấy, con bà ấy không theo đạo, đó chính là lưỡi gươm đâm thấu trái tim của bà ấy. Chúng ta những ngày hôm nay nhiều người đang sống như vậy, rất nhiều người làm vợ làm mẹ đang sống cái cảnh lưỡi gươm đâm thấu trái tim vì chồng vì con như thế, như mẹ Maria chịu lưỡi gươm đâm thấu trái tim vì mẹ hiệp thông với đau khổ của Đức Giêsu con của mẹ. Con của mẹ đau khổ thế nào thì mẹ cũng đau khổ như vậy. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng thế, chúng ta đang đau khổ như thế nào thì mẹ cũng đau khổ như thế. Mẹ cũng đau khổ với bà cụ 87 tuổi. Mẹ cũng đau khổ với biết bao nhiêu người phụ nữ bị chồng chạy theo bổ nhí, chồng chán phở, chán cơm thèm phở, rồi cứ quen phở rồi bỏ luôn cơm. Rồi biết bao nhiêu là những người làm vợ, làm mẹ đau khổ vì những đứa con của mình ngỗ nghịch, đứa con của mình hoang đàng. Rồi biết bao nhiêu người vợ đau khổ vì người chồng đánh đập, vì người chồng thế này thế nọ thế kia đủ thứ hết. Ở ngay bên Mỹ có một người chị em mới gọi điện thoại về cũng kể y như vậy. Người chồng mê một cái cô gái ở Việt Nam rồi đánh đập người vợ mình ở bên Mỹ, rồi chia của cải, rồi lấy hết của cải của vợ. Mà nếu đứa con nó bảo chỉ cần gọi police, tôi gọi cảnh sát đến thì nó còng tay ông này, vì bên Mỹ làm gì có quyền mà chồng đánh đập vợ như vậy, mà đánh đập vợ đến mức mà đem đi nhà thương mấy lần. Mà bà bảo bà không đành gọi cảnh sát đến còng tay chồng mình, còng tay bố của đứa con của mình. Thưa anh chị em, rất nhiều, chỉ vì người ta chưa cảm nhận được lòng thương xót, chỉ người ta không có lòng thương xót của Chúa ở trong người ta, cho nên có đạo mà cũng như không, vì không nhận biết Thiên Chúa đứng nhiều lòng thương xót. Người tặng cho người bà đến, bà nhận một món quà của lòng thương xót Chúa nha, về bà tặng cho những đứa con của bà, cho chúng nó nghe.
Con con đã mua cho con cái máy mà con cứ coi có khi thì con nghe cha giảng từ đêm cho đến chung nhất con lại đi, con 3-4 ngày nay con chẳng ngủ một tí nào hết, ngày con lại đi làm, bây giờ con mở mắt nhưng mà con cầu xin Chúa cho con vẫn còn thấy chữ, mà con vẫn đi đọc kinh hội dòng Ba Đa Minh, con vẫn coi chữ được, con không phải đeo kiếng. Thì con cũng là cảm tạ ơn Chúa, con chỉ cầu xin Chúa cho con được khỏe chân mới lại sáng mắt để con thờ phượng kính bên Chúa đây.
Rồi mời bạn. Bấm. Rồi mời anh.
Vâng, kính thưa cha và cộng đoàn trong giáo điểm Tân Mến, là con tên là con Du Xe Nguyễn Quốc Huy, con đến từ giáo xứ Đức Phú ở Bình Thuận đó, gần Đức Mẹ Ta Bao. Con năm nay 30 tuổi. Là con đến đây xin làm chứng cho Chúa, vì con cũng đã nhận được ơn của Chúa, may có bàn tay của Chúa mà hôm nay con còn sống đã đứng đây. Bác sĩ nói con mà vô trễ nửa tiếng là con chết rồi, vì dịch nó tràn qua phổi. Là chuyện là thế này, ngày 21 tháng vừa rồi á, là con làm việc cho bên giáo xứ, là con đi giao nước cho tất cả các đại lý trong giáo xứ và giáo xứ bạn. Thì con trong khi đi làm thì con bị tai nạn, xe người ta tông con, người ta tông xong người ta bảo chạy, rồi bà con người ta nói rồi thằng này chết rồi, không sống được đâu, và người ta chuyển con lên bệnh viện y tế xã. Thì con đau mà nhưng con vẫn biết đó. Chuyện được chặt thì thấy cha xứ con đã đến bà sức dầu cho con, và bệnh viện chuyển con lên bệnh viện tỉnh. Thì bệnh viện tỉnh siêu âm và nói con là thằng này nó bị dập gan dập ruột hay là phổi lách gì trong đó rồi, một bụng nó máu không à. Bây giờ không xác định được là nó bị dập cái gì, bây giờ phối hợp với gia đình là chấp nhận là ký giấy là đưa lên ca mổ liền. Nếu mà bị dập một cái thì có thể bệnh viện cứu được, mà dập nhiều là bó tay. Cho nên bác sĩ Sơn nói chuyển thẳng lên Chợ Rẫy, và Chợ Rẫy đã cấp cứu con, người ta chuyển con vô cấp cứu và người ta nói đưa vô phòng mổ nặng quá. Trong khi đưa vô phòng mổ thì may lúc đó đúng là ba con thì mất rồi, còn mẹ con với dì anh em bà con giới cũng nói có nhắn tin lên cho cha, và cha nói là cha sẽ cầu nguyện cho con lúc 3 giờ chiều và 5 rưỡi chiều, và gia đình cũng nhờ cầu nguyện cho Chúa. Và con đưa vào mổ thì may sao thì ông trưởng khoa bên khoa cấp cứu đã kêu dịch ngược lại con, ông nói ca đó để ông lo cho, và ông là không mổ, điều trị con trên bàn tay con là 8 chai nước, truyền tra 8 chai nước. Chính ngày hôm qua là con cũng đã đi tái khám và bác sĩ nói con đã được tạm ổn, về hạn chế làm những cái công việc nặng ít nhất là 1 năm trời. Trong khi vợ con thì con đang còn con dại, mẹ con thì lớn tuổi, mẹ ba con thì mất rồi. Bây giờ con đến đây thì cũng mong cảm ơn cha và cảm ơn bà con anh em hai bên nội ngoại, bà con lối xóm là cũng cầu nguyện cho con được bình an trong tay Chúa.
Con đã nhận một món quà của lòng thương xót Chúa, món quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa. Con có lời gì nhắn gửi với cộng đoàn khi mà gặp những tai nạn, gặp những khó khăn thử thách như vậy?
Con có lời nhắn nhủ là xin cộng đoàn đó, lúc nào cũng cố gắng nhớ đến Chúa, sáng dậy cũng nhớ tới Chúa, và trước khi đi ngủ cũng nhớ tới Chúa. Đừng quên Chúa đã tạo dựng nên ta, Chúa có thể cất ta lúc nào. Do vậy chúng ta hãy yêu thương và kính mến Chúa hết lòng hết mình.
Bà này này, đó, mời bà đó, mời bà. Bà lên đây. Bà chia sẻ cho mọi người coi.
Con gì nói, con khóc, con không nói được. Con nhìn tạm đứa con rồi, thì con nói là con khóc. Con không nói được. Con đây đó đồng, cứ cám tổ mà ăn cha này.
Sao?
Cám tổ mà ăn khi tê lành cha. Mà con hỏi em khi năm tư á. Cái năm tư là cáo ăn tổ mạ con cày đêm mất mồm thôi. Mà dù vô đây đó, đi bệnh viện, đéo đi bệnh viện rồi.
Bà bị cái gì?
Đi bệnh viện mà vả đó. mà con không vả được vì là mẹ sinh nó vả được, còn mà cám tổ mà ăn nó vả được chứ. Cám tổ mà ăn mất mồm đấy chứ.
Con hiểu không? Con cắt nghĩa giùm cha coi. Bà nói sao? Con hiểu không? Con cắt nghĩa giùm cha. Bà bị sao?
Cái là cam tổ mẹ ăn thì nó cứ ăn dần dần giống như mình ăn xoang ấy, nó sẽ ăn hết ăn mồm dần, và ăn hết cả môi lên đây các thứ, là nó sứt hết cả răng là vậy, nó ăn hết cả mũi, mà dần dần nó ăn hết cả đến đây luôn, ăn hết, nó là cam tổ mẹ ăn hết, có khi nó ăn hết cả xương của mình luôn.
Có một đêm một ngày mà nó ăn bà như vậy lâu chưa, bị lâu chưa?
Cái năm tư
à, bị năm tư giờ. Cam tổ mã, tổ mã, cam tổ mã là một cái con vi trùng nó ăn chỉ một ngày một đêm. Chúng ta thấy hình ảnh của một người phụ nữ từ năm 54, năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Năm nay là con được 68 tuổi rồi, mà con 8 đứa con.
Mấy đứa con?
8 đứa con.
Vâng.
Trai buồn gái. Mà ông vâng. Chồng con vẽ thứ 8 ấy được 1 tuổi thì ông chồng chết. Chỉ con nuôi được 8 đứa con, mà giờ có gia đình hết rồi.
Thưa anh chị em, 8 đứa con mà bà bị như thế này từ năm 54, vậy là bao nhiêu năm trời? Thử nghĩ coi, 8 đứa con mà đứa con được 1 tuổi thì chồng chết, mà nuôi 8 đứa con bị ăn học hết thành tài hết rồi, mà bà bị như vậy đúng một ngày một đêm mà mang cái hình hài như thế này suốt mấy chục năm trời. Thưa anh chị em, bây giờ là bà 62 tuổi mà bà bị từ năm 68 tuổi mà bà bị từ năm 54, bây giờ là bao nhiêu? Cứ nhâm coi, 63 năm bà bị như vậy. 63 năm nhé thưa anh chị em.
18 tuổi con lấy chồng thôi.
18 tuổi là lấy chồng rồi. Vâng, chúng ta ơi mời tặng cho bà một món quà sinh nhật của lòng thương xót Chúa. Rồi bà tặng cho ông, bà mới lấy một cái máy nữa, tặng cho cô thông dịch viên.
Dạ.
Lấy lên một cái nữa, cam tổ mã. Để cô tặng cho người nào đó Phật giáo gì đó muốn cái máy đó, cô nói cho mọi người.
Bên nhà con là có cái quán karaoke, bà suốt ngày bà nghe hát lắm thì bà chán, thì con cũng mở cái băng này là vì con em gái con nó cho con bị bệnh đồng kinh từ năm 2008, mà từ hôm con nghe cái băng này thì chồng con là thằng nghiện, thì tự nhiên anh ấy thúc giục con, anh bảo con là đi ấy đi, thì chính hôm nay con đi là anh cũng đèo con đi, còn em gái con là cho con tiền con, thì nó cho con là 400, thì con tự con đi vậy, là con cứ đi vậy, con cuống lên là con đi thôi, con chẳng biết là ai dẫn đường, là chỉ lối cho con cả, nhưng con cứ đi vậy. Là mau là lê ra thì họ bảo đăng ký xe chưa, thì con bảo chưa, vậy là bảo con ký xe là con đi luôn, mà anh cứ thuộc con đi, thì con bảo bây giờ thì con bà bên cạnh thì bà cứ bảo là mày đi xong mày xin cho tao một cái đài tao nghe với, vì là bà cũng là người công giáo, nhưng mà bà hôm 10 rằm 10 đấy các thứ đó bà cứ cúng hết à, bà chẳng có quy vào một cái ngày gì lễ, thì bà chẳng bao giờ bà đi, mà chỉ có mỗi ông chồng, còn bà mẹ thì 98 tuổi này mà suốt ngày đọc kinh mà làm việc hết mình, không bao giờ mà quan tâm đến con cái hay cháu chắc gì cả, mà rõ ràng là nhà cũng đều có điều kiện nhưng không bao giờ đi nhà thờ. Con thấy vậy thì con bảo thì là thôi, thế mà cháu đi được thì cháu xin cho bà ký đài về cho bà nghe, bà ở lại đi về cho tao để tao nghe với, còn mày cứ có cái đấy giờ mày cứ nằm chết trong nhà mà chẳng ra ngoài mà nói chuyện với tao, mà mày thì cái động kinh thì tao thì cũng là người cắt thận rồi, thì giờ mày phải ra đây với tao chứ, mày cứ ở trong đây à, mày cứ nghe cái đài nè. Vậy con bảo ừ thì thế, để mà có điều kiện là cháu đi. Nói thật là con nghỉ 3 tháng nay vì đợt rồi con bị động kinh con giật, nên con nghỉ xong con không đi chợ nữa, con ở nhà. Vậy là mà con cứ con em nó bảo chứ thôi chị phải nghe nhiều cái đài này vào. Vậy là con đi nghe cái đài này thì bao nhiêu là con ao ước, lần trước con đã ao ước con đi ở nhà thợ Lâm Tông ở ngoài, ở cứ rút rồi. Nhưng mà cuối cùng là báo muộn mất một ngày. Xong con đến đền Đức Mẹ ăn khóc, con bảo chứ tại mẹ đấy, mẹ chỉ cho con kiểu gì mà con đi con lại muộn mất một ngày rồi. Vậy là cuối cùng là hôm nay, hôm qua, hôm vừa rồi là tự nhiên là con ra là con đi, con cứ phóng xe con đi tìm xem có ai đi thì con đi với. Vậy là cuối cùng là chồng con lại đèo con ra, vậy là anh đèo con đi cùng vậy thôi. Chứ còn con không nghĩ, con xin cái này thì vì con nhà con có rồi, còn cái này con xin về cho bà ấy, bà hàng xóm bên cạnh. Bà cứ cúng hết nên bây giờ để cho bà nghe để bà bớt cúng đi.
Thưa anh chị em, Thứ thật là hôm nay chúng ta cười nhưng mà nước mắt nhiều, nước mắt nhiều. Hoàn cảnh nào cũng rất là có nhiều nỗi niềm. Như người chị em áo đỏ đó, mặc áo đỏ đó nhưng mà ta thấy cũng lưỡi gươm đâm thấu đấy chứ, phải không ạ? Đau khổ lắm chứ, người chồng như vậy mà nghèo khổ như thế mà lặn lội đi đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thư xót. Cuối cùng thì chính người chồng mà nghiện ngập ấy lại thúc đẩy vợ cứ đi đi, anh đèo em đi. Thưa anh chị em, có người đèo đến giáo điểm này rồi lại nghĩ đến mình thì động kinh mà chẳng nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến người chị em mà cắt thận đang nằm mà cứ có đạo mà cứ cúng bái suốt như thế. Đạo là cái gì chả hiểu, là đạo nào nữa, đạo thập cẩm, nửa này nửa kia. Thì người chị em này lặn lội đến không có khả năng nhưng mà tìm mọi cách để mà kiếm được một cái máy 500 bài giảng mà chúng ta hay nghe mấy người chị em gọi là cái đài, để về tặng cho người chị em bị cắt thận đang nằm một chỗ mà bỏ đạo, mà hay là theo đạo cũng như là không theo đạo. Ta thấy ngày hôm nay Chúa cho mình thấy nhiều cái điều lạ lùng lắm. Nếu mà anh chị em hôm nay đến đây thì chị em phải như ông già Simeon lạy Chúa: giờ đây Chúa để cho tôi tới Chúa ra đi bình an rồi, vì mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân và Israel dân Ngài. Thì hôm nay như ông già Simeon, mỗi người chúng ta cũng nói lên được câu đó đi. Hãy lạy Chúa: giờ đây Chúa để cho con ra về bình an được rồi, vì con đã đến đây, con đã mắt con đã nhìn thấy, tai con đã nghe thấy Chúa là đấng cứu độ, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, đang thể hiện quyền năng của Ngài nơi những người làm chứng cho Chúa, mà họ bảo họ là công chứng, mà họ bảo họ là ra đề tài, mà họ bảo là họ Đức Mẹ moi ra, rồi họ bảo là họ làm giấy để xin khấn cầu nguyện vân vân. Những cái ngô nghê ấy, những cái ngây ngô ấy lại là những cái lời chứng rất thật mà không thể nào có được, không có con người nào có thể tạo ra được, không có người nào có thể dàn dựng được. Một anh thanh niên mà bị tai nạn mức độ và không còn hy vọng gì cứu chữa, hôm nay cũng đứng lên đây để mà làm chứng, chia sẻ cho chúng ta và nói với chúng ta rằng hãy cầu nguyện liên lỉ đi, đừng có bỏ cầu nguyện ngày nào cả, sớm tối. Mà cái người đạo Phật cũng bảo rằng là sớm tối con cầu nguyện với Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay tôi có thể nói được với Chúa rằng lạy Chúa: bây giờ bất cứ giờ phút nào Chúa để con đi, con cũng sẵn sàng ra đi, vì con đã nhìn thấy rõ ràng điều kỳ diệu Chúa đang thực hiện rồi, con đã nhìn thấy sự hiện diện của Chúa rồi. Lúc nãy hỏi rằng anh chị em ai có đạo không thì ai cũng giơ tay, mà bảo rằng ai biết Chúa không thì mọi người không dám giơ tay, vì cứ nghĩ rằng biết Chúa là phải gặp mặt đối mặt. Giống như anh chị em biết tôi, biết cha Long là đang đến giáo điểm tin mừng này, biết một ông cha Long bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh chị em mới gọi là biết, phải không? Đúng không? Anh chị em nghĩ là như vậy cho nên không dám giơ tay. Nhưng mà mình biết Chúa là vâng theo lệnh truyền của Chúa. Ai mà nghe lời của Chúa là người nhận biết Chúa, mà nghe lời của Chúa là yêu thương nhau, là thực hành lòng thương xót. Nghe lời của Chúa là chỉ có tình yêu chứ không có sự ghen ghét ở trong đó, vì ai ghét là ở trong bóng tối, ai yêu là ở trong ánh sáng. Thánh Gioan nói rất rõ điều đó. Nếu mà mình nói rằng mình biết Thiên Chúa mà mình không yêu thương anh em mình thì mình là kẻ nói dối, và nơi mình không làm gì có sự thật ở trong đó. Và nếu mình ghét anh em mình thì mình là người ở trong bóng tối, và khi ở trong bóng tối thì mình mù quáng, mù mờ, mù mịt, không thấy được cái gì hết. Ta thấy rõ ràng khi mà mình có sự ghen ghét, khi mình có sự ghen tức, khi mình có sự ghét bỏ, có ghen, có ghét ở trong đó, thì lòng của mình nó cứ sôi sùng sục lên, có phải không? Mất ăn, mất ngủ, ăn không ngon, ngủ không yên, nhìn cái mặt đó là phát ghét rồi, sao mà ăn ngon được, nhìn nghĩ đến nó là không ngủ được rồi, làm sao mà ngủ yên được. Cho nên mình cứ ở trong cái bóng tối của sự ghen ghét, của sự tức giận, của sự giận hờn. Mình suốt đời mình ở trong bóng tối, suốt đời mình không bước ra khỏi được ở trong ánh sáng. Mà không ở trong ánh sáng thì không nhận biết Thiên Chúa, mà không nhận biết Thiên Chúa thì không phải là người có đạo. Rất nhiều người có đạo qua việc rửa tội, qua việc đọc kinh, qua việc đi lễ, qua việc đeo ảnh tượng vân vân, nhưng không nhận biết Chúa, nhưng vẫn ở trong bóng tối vì lòng dạ của họ chứa đầy sự ghen ghét, ghen tức, giận hờn, thù oán. Thôi anh chị em ơi, Chúa mời gọi anh chị em đã thấy rõ ơn cứu độ của Chúa đến với những con người không có đạo đấy, đến với những bà già 87 tuổi đấy mà họ còn giữ đạo được, vững lòng tin đến bây giờ đấy. Một nách 8 đứa con, một nách 10 đứa con đấy bị cái bệnh tổ cam tổ mã như vậy đấy, phá tàn phá nhan sắc như vậy đấy, mà vẫn trung thành theo Chúa như vậy đấy, vẫn kiên trì theo Chúa như vậy đấy. Chồng nó đánh, chồng nó đập như vậy suốt 60 năm trời mà vẫn kiên trì theo Chúa như vậy đấy. Còn mình hơi một tí thì tức, hơi một tí thì giận, hơi một tí thì hờn, hơi một tí thì lẫy, bỏ không làm, bỏ không ăn, bỏ không chơi, bỏ không đi lễ, bỏ không đọc kinh, bỏ không đến lòng thương xót Chúa. Ai nói động một cái là tức ái, ai nói động một cái là tức lên, ai nói động một cái là sững cổ lên, thì làm sao mình ở trong ánh sáng được, thưa anh chị em? Bao giờ mình mới ở trong ánh sáng được? Nếu cứ như thế thì muôn đời chìm trong bóng tối mà thôi.